Chương 46, ngoài ý muốn ngươi muốn số điện thoại của hắn làm gì? Giọng Zidina từ đồng hồ thông tin vang lên. Nhanh, đừng nói lời thừa, Lý Diệu vội vàng nói. Giọng nói Zidina cũng ẩn chứa một chút phẫn nộ. Diệu, ngươi đừng sang bậy, ngươi đừng sang bậy. Nếu ngươi muốn xác nhận vị trí La Phong, biện pháp tốt nhất là thông qua ta. Ngươi một khi gọi thẳng cho La Phong, tuy rằng có thể xác định vị trí của hắn, nhưng hắn cũng đồng thời có thể phát hiện vị trí của ngươi. Hơn nữa, nếu ngươi gọi điện thoại, rất dễ làm hắn cảnh giác, hoài nghi. Zidina rất bất mãn, ta lập tức nghĩ biện pháp, xác định vị trí của hắn cho ngươi. Lý Diệu nhăn mày, hắn cũng biết vợ hắn nói có lý. Tốt, nhanh lên, Lý Diệu thúc giục. Nhanh lên, Lý Diệu thúc giục. Tại căn cứ Paris, trong một căn phòng rộng, ba chiếc notebook đang mở, hai nam một nữ phân biệt ngồi trước. Mà Zidina cũng đứng bên cạnh, trực tiếp phân phó, tìm cho ta số điện thoại La Phong, số được cấp cho La Phong. Vâng, vâng. Thông qua mạng máy tính, rất dễ tìm được đồng hồ thông tin của La Phong. Trên màn hình hiển thị ra một dãy số. Phu nhân xác nhận tọa độ vị trí. Nữ tử da đen nói. Trực tiếp chuyển thông tin cho tiên sinh, Zidina phân phó. Lý Diệu đang đứng ở bờ sông trùng trùng điệp điệp, vừa thấy tọa độ vị trí chuyển tới, không khỏi cười lạnh. Thì ra cách xa mới hơn chục km. Đối với chiến thần mà nói, hơn chục km đích xác không tính là gì. Các cường giả chiến thần, đặc biệt là chiến thần cao cấp, thân thể so với kim cương còn cứng rắn hơn không biết bao nhiêu lần. Đạn súng nắm không thể phá hủy. Một quyền đánh ra hơn 10 vạn kg. Đối với sinh mệnh tiến hóa mà nói. Đối với sinh mệnh tiến hóa mà nói. Bọn họ tuyệt đối là vũ khí mang hình người. Uy hiếp so với một chi quân đội còn lớn hơn. Vèo, thân thể Lý Diệu tựa như tia chớp, hướng về phía La Phong mà truy đuổi. Lúc đó, La Phong cũng đang ở dưới đáy nước đi tới. Lấy tố chất thân thể La Phong tiếp cận chiến thần sơ cấp, nín thở dưới nước có thể gần nửa giờ. Người bình thường có thể kiên trì được mấy phút, La Phong có thể kiên trì được nửa giờ cũng không có gì lạ. Vì vậy, đồng hồ thông tin chấn động. La Phong nghi hoặc nhìn thoáng qua đồng hồ thông tin. Đây chính là đồng hồ thông tin thuộc bộ đồ chiến đấu. Không thấm nước chỉ là công năng rất bình thường mà thôi. Số máy hiển thị là số nhà không đúng. Ta không cho người nhà biết dãy số mới của ta. La Phong nghi hoặc. Số điện thoại mới La Phong dùng làm mồi nhử để vợ chồng kiên kền bọ cạp mắc câu, cho nên không nói cho người nhà. La Phong liên hệ với người nhà thoại mù ngoài. Ba mẹ ta cũng như người khác muốn liên hệ với ta, trực tiếp gọi di động là được rồi. Sao có thể dùng hết thủ đoạn làm việc thừa, tìm số của ta từ tiếng Anh huấn luyện doanh, sau đó gọi cho ta. La Phong rất hiểu. Muốn thông qua số điện thoại gọi đến để biết người gọi trả có khó khăn gì, muốn thông qua liên lạc tìm ra ta. Thật có lỗi, La Phong nhếch mép cười, ấn chốt mở, nhấn giải một nút, đồng hồ thông tin đã tắt. Đích xác là muốn người khác không thể gọi cho mình, từ đó che được vị trí của mình. Có hai biện pháp, ném đồng hồ thông tin đi, rời xa nó. Người khác tra ra vị trí đồng hồ, lại không biết vị trí đồng hồ. Hai là trực tiếp tháo pin, hoặc tắt máy, cắt điện. Một khi cắt nguồn điện, đồng hồ thông tin chỉ là cục sắt mà thôi. Bên cạnh bờ sông, tọa độ vị trí đâu? Ta hỏi người. Tọa độ đâu? Lý Diệu không khỏi phẫn nộ rít lên, sắc mặt dữ tợn. Màn hình đồng hồ thông tin hiển thị hình ảnh Zidina, lắc đầu nói, Diệu, tên La Phong kia đã tắt nguồn đồng hồ thông tin. Ngươi có ý tứ gì? Lý Diệu hai mắt như muốn phun lửa, không tìm thấy vị trí La Phong. Zidina lắc đầu. Lý Diệu tức giận, hai tay nắm chặt, tìm không ra, hắn mang theo nhân mã, từ châu Âu ngàn dặm xa xôi đến đây, mới đây bị La Phong đánh giết ngồi ngã, ngựa đổ. Hiện tại La Phong lại tắt nguồn đồng hồ thông tin, không thể xác định vị trí La Phong. Lý Diệu tìm không thấy La Phong, đừng nói truy sát hắn. Thật là công dã chẳng ai. Hỗn đản. Lý Diệu tức giận đến gân xanh nổi đầy trán. Lúc Lý Diệu truy sát La Phong đã là chạm vạng, bầu trời một mảng âm u. Một chiếc máy bay chiến đấu tam giác toàn thân màu đen đang bay trên đại lục châu Úc với tốc độ kinh người. Bên trong chiếc máy bay này có một phi công cùng hai hành khách. Lý Diệu kia đúng là tàn nhẫn thật. Vì đối phó La Phong, không ngờ dám mang pháo laser đi. Trong hai hành khách, một gã tráng hán cao lớn cười vang nói, gã dáng người gầy gò, tóc hơi xoăn, đúng là người Ấn Độ. Nói tiếng Trung không được tự nhiên, hắn đã hoàn toàn điên cuồng, cho nên không từ thủ đoạn nào, chập chập, phổ tạp. Người đang nói thành ngữ, hán tử cao lớn tán thưởng. Người Ấn Độ cười, không nhiều lời, chập chập, pháo laser, nói thật, ngươi xem ta sống đến tầm này, nhưng bao nhiêu năm qua chưa từng nhìn qua pháo laser. Hán tử cao lớn nhịn không được cảm thán, gia tộc Ba Lai Nạp Tư không hổ là đại gia buôn vũ khí, miễn là giao dịch súng đạn lớn, lập tức có thể điều pháo laser đến. Hừ, hừ, người Ấn Độ hừ lạnh một tiếng. Hàng năm bọn chúng muốn lọ hạt nhân, pháo laser cũng không ít. Đột nhiên, máy bay chiến đấu giảm mạnh tốc độ. Tới rồi, hán tử cao lớn đứng dậy, phổ tạp, chuẩn bị đi xuống. Được người Ấn Độ chỉ huy gật đầu. Trên một ngọn núi thuộc dãy Viên Hầu, James cùng đám tinh, anh võ giả của gia tộc Ba Lai Nạp Tư, đang nghỉ ngơi. Lúc này, chiếc máy bay chiến đấu tam giác màu đen xuất hiện trên trời cao. Chứng kiến chiếc máy bay này, James sắc mặt không ngừng biến đổi. Là máy bay chiến đấu của võ quán cực hạn, James Tạp Kinh nói. Đúng là võ quán cực hạn. Những tinh anh nữa giảng khác bên cạnh, không ít người cũng nhận ra. Hiện nay trên thế giới, luận ngoại hình, máy bay chiến đấu lấy hình đĩa bay là chính. Mà lại máy bay chiến đấu hình tam giác, thực chiến không bằng hình đĩa bay. Nhưng là, chỉ có võ quán cực hạn mới chế tạo máy bay chiến đấu hình tam giác. Có lực công kích cực kỳ cường đại, có thể nói là máy bay chiến đấu đệ nhất thế giới. Chính phủ Mỹ, em cũng từng muốn võ quán cực hạn cùng khai công nghệ chế tạo máy bay chiến đấu này. Đáng tiếc, Hồng căn bản không để ý tới bọn họ. Cho nên hiện tại loại máy bay chiến đấu này cơ hồ thành một loại dấu hiệu của võ quán cực hạn. Không phải trên sao chứ? Cửa máy bay mở, hai đạo nhân ảnh từ không trung nhảy xuống, dừng trên đỉnh núi. Phổ Tạp, Thiết Tông, James chấn động. Chỉ cần là chiến thần sẽ gia nhập chiến thần cung. Cho nên, cung là chiến thần. James nhận biết được hai nhân vật danh tiếng lẫy lừng này. James, bọn họ là ai? Những tinh anh, võ giả khác có chút bối rối. Thoạt nhìn đã thấy hai người mới tới không phải người bình thường. Liên minh trên đất cấm nhân loại sử dụng pháo laser để đối phó nhân loại. Hán tử cao lớn đảo mắt nhìn qua đám người kia. Đám tinh anh võ giả cảm giác phản phất như bị điện quan đánh trúng. Ánh mắt đau đớn khó chịu. Thưa lệ tổng quán chủ, chúng ta mang pháo laser này đi. Cái gì? Glenn mở to mắt hồ. Đây là của gia tộc Ba Lai Nạp Tư chúng ta. Thúi lắm. Hán tử cao lớn hai mắt như điện, nổi giận nói. Người hỏi qua James đi. Glenn quay đầu về phía chiến thần duy nhất trong bọn. James, James, lập tức nổi giận nói. Còn không nghe lời hai vị đại nhân. Người có biết họ là ai không? Đều là chiến thần của võ quán cực hạn. Đợi lát nữa ngươi đem Phổ Tạp, Thiết Tông hai cái tên này nói cho Lý Diệu, đảm bảo hắn không dám nói gì. Klein dùng mình, nhanh, đem pháo laser tháo dỡ xuống, cất vào dương, hắn từ cao lớn phân phó. Chúng ta, Klein dùng mình, đã đến đoạt pháo, không ngờ còn sai bọn họ đi tháo dỡ. Không các ngươi thì là ai? Hắn từ cao lớn bất mãn quát to. Chế, ở bên cạnh cũng lên tiếng phụ hỏa. Đám người Klein chỉ có thể bất đắc dĩ ngoan ngoãn ngoãn nghe lời. Đồng thời bọn họ cũng nhanh chóng đem tin tức này thông báo cho Lý Diệu. Đang tìm không thấy La Phong. Một bụng lửa giận, Lý Diệu nhận tin nhắn tư nhắn từ Glenn. Tiên sinh, pháo laser bị bắt giao nộp là hai người Phổ Tạp, Thiết Tông. Nghe câu đầu tiên, Lý Diệu muốn quát mắng ngay tại chỗ. Nhưng nghe câu sau, ý muốn quát mắng lập tức nuốt vào bụng. Sắc mặt hắn tức giận muốn phun lửa. Phổ Tạp, Thiết Tông, biệt đội hành động của võ quán cực hạn. Hơn nữa đích thân đội trưởng Phổ Tạp ra tay. Thực lực Thiết Tông, Lý Diệu là chiến thần cấp cao lâu năm. Đúng là không coi ra gì. Nhưng là Phổ Tạp đây là cường giả thiên tài Ấn Độ. Lúc tốt nghiệp tinh anh huấn luyện danh, nằm trong top 3. Cùng là thiên tài, có được bao tay hắc thần, nhưng Phổ Tạp là một trong các đệ tử của Hồng. Thực lực bản thân rất mạnh. Lý Diệu từng thông qua không gian ảo, giao chiến cùng Phổ Tạp hai lần, cả hai lần đều bị đánh bại. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, tên La Phong này mới 19 tuổi có thể có thực lực so với chiến thần cao cấp tinh thần niệm sư. Võ quán cực hạn khẳng định rất coi trọng hắn. Quả nhiên lần này võ quán cực hạn chỉ sợ cũng thông qua vệ tinh tra xét, giám sát mọi động tĩnh của La Phong. Lý Diệu nhíu mắt lại, phát hiện ta mang theo pháo laser, dùng nó bắn chết La Phong thì không còn là cấp độ huấn luyện. Cho nên phái biệt đội hành động đến đoạt lại, tàn nhẫn thật, dùng ta làm hòn đá mài, xen luyện cho La Phong. Kiên kiên Lý Diệu đứng đó, không biết. Nhưng ánh mắt hàn thật là đáng sợ, phảng phất như kiên kiên đói bụng muộn 10 ngày, đang điên cuồng bên cạnh. Con ta đã chết. Con trai duy nhất của ta đã chết, muốn ta làm hòn đá mài dao. Ha ha, Hồng, Hồng, rồi ngươi xem, ta sẽ làm ngươi hối hận vì quyết định này, Kiên Kiên, Lý Diệu trầm giọng nói. Liền men theo con sông đi dọc lên, hắn, Lý Diệu, tuyệt đối không buông tha, thể giết chết La Phong. Sau khi đất đồng hồ thông tin, La Phong nhàn nhã, ở dưới đáy sông. Lúc nào cần thở mới ngoi lên thở mấy hơi, rồi sau đó tiếp tục chậm rãi đi tới dưới đáy sông, hắn cũng không lo lắng, đợi đến ban đêm. La Phong mới tới mục tiêu kia. Hồ nước phạm vi trăm dặm, hồ nước này trùng trùng điệp điệp, từng đợt âm thanh quái dị từ đáy hồ truyền tới. Lúc này La Phong chân đạp tấm chắn, lơ lửng trên mặt nước, nhìn về trung tâm hồ nước, vẻ mặt kinh ngạc, sao có thể thế? Hồ nước này, phía trước hồ nước hoàn toàn bị làn sương vô cùng vô tận bao phủ, càng vào giữa hồ, sương mù càng dày đặc, cho dù là thị lực của chiến thần cũng chỉ miễn cưỡng nhìn xa 100 mét mà thôi. Quỷ dị chính là hồ nước bên cạnh sương mù rất nhạt, cho nên trên đất bằng của hồ bên cạnh căn bản không có sương mù. Đây là địa phương gì vậy? La Phong cảm nhận được áp lực vô hình, phiên gia tiếp tục đi viết chương thứ tư. Phòng trường chương thứ tư có sau 12 giờ. Một giờ cuối cùng của tháng 9, tranh đoạt vé thẳng trong một giờ cuối cùng. Phiên gia muốn tất cả các độc giả, các huynh đệ Hồng Minh, hiện tại đã là thời khắc cuối cùng, mọi người đem vé thắng đập cho phiên gia, ta cần vé thắng của mọi người. Tiến lên, đệ biết, đệ nhật, tỉ, đệ, nất.